Good afternoon các bác. Các bác khỏe không? Các bác niệm quan âm khó hay. Và điều thầy vừa vào thì các bác ngưng lại. Thân thầy muốn join các bác, muốn tùng mà các bác mà không có dịp nữa. Các bác tùng quá hay. Các bác có muốn tùng nữa không? Nếu các bác muốn tùng nữa thì tối nay về nhà tùng tiếp. Mà nếu không muốn tùng nữa thì là tối nay cũng nên tùng chút xíu. Hôm nay cái đề tài của mình là nó tóm tắt bằng mấy chữ là cái sổ tay để vãng sinh. Vì vãng sinh là một trong cái đề tài mà nó quan trọng lắm. Mà mình chỉ nghĩ rằng là chỉ có tu cái pháp môn tịnh độ đó mà nói chuyện vãng sinh. Nhưng mình không ngờ rằng cái chuyện vãng sinh là cái chuyện mà tất cả ngoài tôn giáo, từ cái đạo Chúa cho tới đạo Hồi, cho tới đạo Sufi, cho tới đạo Do Thái giáo, cho tới đạo Phật, đạo nào đó cũng thấy cái chuyện là mình gọi là cái chết là vô cùng quan trọng. Không có cái đạo nào mà quay là cái chết là bình thường cả. Đó là một cái bước quan trọng trong cái cuộc đời con người mà người nào phải qua cả. Thì bạn biết rằng là trong cái đạo Phật đó, thì nhiều khi người ta chỉ nói thiền là chú ý tới giác ngộ. Không ai nói tới thiền là chuyện vãng sanh cả. Nhưng mà cái đó là một cái hiệu phiến diện. Có lẽ là vì do cái truyền thống của những cái người mà tu thiền họ nói với nhau, chứ không phải là cái bản chất của cái thiền. Cũng như các pháp môn khác đó, nhiều khi là vì quan niệm cá nhân của mỗi người, chứ không phải là cái truyền thống đó nữa. Thành ra khi mình bắt đầu mình nói cái chuyện mà cái đề tài mà vãng sanh này đó, là mình phải tìm hiểu, hiểu cái chết để mà mình chuẩn bị cho cái sống, cũng như là mình làm sao để mà mình khi mà mình mà chết đó, mình qua được con đường đó một cách dễ dàng. Đó là những cái đề tài mà gần như là nó cực kỳ trọng yếu trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải nói là chỉ là tôn giáo mà thôi. Thì bây giờ cái ngày hôm nay là mình sẽ nói tới cái vấn đề mà mình sẽ hiểu cái chết như thế nào và hiểu cái sống như thế nào. Lần trước đó mình đã nói hai bài rồi. Cái hai bài đó là mình chú ý vào cái lý thuyết. Nhưng mà cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ chú ý vào cái thực hành. Tức là mình sẽ làm sao để mà mình khi mà mình trong lúc mà mình lâm chung đó, thì mình có thể hoàn toàn có một cái hiểu biết mà mình gọi là rất là thực tế, để khi mình lâm chung thì mình sẽ lâm chung một cách dễ dàng, ra đi một cách dễ dàng, và mình ra đi vào cái chỗ mà mình muốn đi, tức là cái quả cực lạc, hay là một cái quả mà mình gọi là quả thanh tịnh nào đó. Thế nên đó là một trong cái đề tài mà gần như là quan trọng nhất. Mấy bạn biết là không những là các bạn mà thầy cũng là rất là lo về cái vụ đó. Hôm qua thầy giảng cái bài này về một cái khía cạnh khác cho mấy cái người Tàu đó. Thì có một cái cô đó cô đứng lên cái hỏi cho thầy, nếu mà ngày mai con chết đó, thì con có thể dùng được cái bài của thầy để mà con đi về vãng sanh hay không? Tức là cái bài thầy nói là Phật phóng hào quang như vậy đó. Thì nếu ngày mai con chết đó, con nhớ là hào quang của Đức Tỳ Lô Giá Na thành màu xanh. Thì nếu mà con cứ thấy cái màu xanh mà con đi theo như vậy thì con có thể vãng sanh được hay không? Thì câu trả lời của thầy, nếu mà ngày mai mà cô chết thì chắc là cô chết luôn. Tức là không cách gì mà cô thấy màu xanh, màu đỏ, màu tím vàng như được cả. Hào quang thấy cũng được. Là bởi vì đó, mấy người họ tưởng cách giảng gì là tới lúc mà chết rồi thì mình sẽ quyết định mình muốn đi về đâu. Không có này, tại đó là mình quyết định bây giờ này. Tới lúc chết rồi ấy, là nó sẽ đưa đẩy cái sự đầu thai của mình. Nói một cách khác đó, mày bạc biết là cái quả chết đó, lúc mình chết rồi ấy, là giống như là cái nồi, mày bạc có biết cái nồi ragu không bạn? Mà khi bạc nấu đó, mà bạc cái vặn lửa mà nó còn sôi sùng sùng sục đó, rồi mấy cái đồ mà ragu nó nhảy lên lộn cuộn đó, sôi sùng sục đó. Nó quậy lên. À, thầy có lần này thầy, cô Tuyết này, cô nấu, cô nhìn vô thì thấy, ui, nó cuộn lên đó bạn. Nhào lộn lên đó. Thì khi mình chết đó, thì cạnh trong tâm mình đó, nó cạnh này, cạnh nọ, nó nhào lộn lên, nó không có đứng một chỗ. Không đứng yên một chỗ nữa. Thành lúc đó mà mình nói, ok, bây giờ mình lấy cái đũa ra, mình gắp cái miếng khoai tây. À, có người nói là gắp cái miếng thịt bò. Nhưng mà cái miếng khoai tây đó, cắt thì mình có thấy thì gắp không được nữa, tại vì nó cứ cuộn lên cuộn xuống như vậy, mình gắp không được nữa. Mà đó là cái tình trạng mà mình gọi là mình không làm chủ được sau khi chết. Thế nên mình chỉ làm chủ bây giờ, thì sau khi chết rồi thì mình mới có cơ hội được. Thế nên sau khi chết rồi là cái kết quả. Trước khi chết đó, cũng như cái đồ ăn đó, mình nấu mình bỏ đồ ăn vô. Thế nên mình biết mình bỏ món gì vô rồi, khi mình nấu thì nó ra cái gì mình biết. Tuy nhiên mình nói thôi tôi chờ tôi chết rồi tôi sẽ bắt đầu lo, thì là cái đó hơi trễ chút xíu. Cho nên mình có nắm chắc được cái cuộc vãng sanh mình không? Là ở cái chỗ là bây giờ này, mình còn nắm chắc được cái chuyện mình làm bây giờ hay không? Thế nên mình đừng chờ tới vãng sanh. Mình đừng chờ tới sau khi chết rồi mình mới bắt đầu mình tính chuyện vãng sanh thì cũng hơi trễ. Đó. Một đó là những cái mà gần như là mình bạc biệt là không phải nói chuyện chết mà nói chuyện đời sống ngày nay như vậy. Sống ngày nay này. Thầy mấy đứa học trò, thầy đó bạn, hai mấy, mười mấy tuổi thôi. Mà nó bắt đầu nó nghĩ, ok. Là bây giờ đó, mà con mà muốn đó, sau này con giúp thầy, giúp thầy xây cái chùa. Thì thầy muốn xây cái chùa 10 triệu, thì bây giờ con phải làm cái gì bây giờ? Sau này con cho thầy khoảng nửa triệu. Nó nghĩ như vậy đó. Thầy thấy, không biết bây giờ, nó thông minh nghe, tức là nó nghĩ cái kết quả xưa, rồi bây giờ nó ngồi tính ngược lại, vì nó làm cái gì? Nhưng mà mình tính chuyện bên ngoài thì dễ lắm, nhưng mình tính chuyện của mình bây giờ này, thì thường thường mình là khó, mình bảo thôi chừng nào chết rồi thì mình tính sau. Nhưng mà bạc biển bạc đa số người mình, người nào cũng nghĩ tới cái chết, người nào cũng nghĩ tới cái chuyện mà về sau cả, tương lai cả, gọi là hậu sự, người nào nghĩ tới cả. Nhưng mà có một cái khổ cho mình như vậy đó. Nếu mình thường thường mình nghĩ tới cái chết thì mình sẽ thành cái bệnh gọi là bệnh depression. Mình ngồi mình nghĩ chết không? Thế nên cái đó chắc là không được nữa. Cho nên mình chỉ nhận ra được rằng đó, cái chết là quan trọng. Chứ mình không thể ngày nào mình cứ ngồi nghĩ chết là không được. Mình nghĩ cái quả là quan trọng. Và rồi mình bắt đầu mình sắp đặt những cái chuyện như mình cần làm đối diện cái chết. Và mình thường thường cần nhắc nhở đến cái chết để chi vậy? Để mà mình chuẩn bị hoàn toàn. Cho nên cái chuyện mà chuẩn bị là chuyện quan trọng hơn là cái chuyện mà lợi lúc đó. Và cái đề tài mà của cái ngày hôm nay là mình tạo ra một cái sổ tay nha các bạn. Là các bạn làm cái sổ tay. Sổ tay đó nó lâu bạc quá hàng lần. Ví dụ như 5-10 ngày, 5-1, 2-3 tháng. Bạc nhớ một lần là bạc biết đây là chuyện mình nên làm. Và nếu mà hai cái bài vừa rồi mà bạc có học qua, bạc nghe rồi. Thì cái bài này là cái bài thứ ba, bài này là bài tiếp tục. Cái đề tài của nó đó, thì nó sẽ nói toàn là những cái mà bạc phải nên làm. Bạc làm cái gì? Tức nó là cuốn sổ tay thiệt. Nó sẽ nói triết lý, nhưng mà triết lý để mà đưa tới cái sổ tay liền lập tức. Nên thầy sẽ rất là mừng nếu các bạn có thể hỏi, đặt câu hỏi và mình sẽ lập tức mình giải đáp trong ngày hôm nay liền. Thì bây giờ cái đầu tiên của cái phần này đó là cái checklist lúc mình lâm chung. Thì thầy mình check chơi. Checklist này là có bao nhiêu câu hỏi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 câu hỏi thôi. Thành các bạn giơ tay lên này. Cái này chỉ có về không thôi. Các bạn nào mà có thì bạn giơ tay lên này. Bác có sợ cái sự bất đồng không? Giơ tay lên. Có sợ sự bất đồng không? Không. Ai nói không thì giơ tay lên. Không sợ bất đồng. Có bác nào thì sợ sự bất đồng xin giơ tay. Rồi, thầy muốn sử dụng cho cái câu hỏi hay lắm. Tức là bây giờ đó, bác có bây giờ đó, bác bị có ông thầy nào đó, ông bắt bạc bỏ chân lên ngồi thiền sẽ bằng đó. Mà ngồi như vậy, 2-3 giờ đồng hồ liên tục. Không đồng đầy gì cả. Còn bác nó làm được xin giơ tay. 3 giờ đồng hồ liên tục. 2 giờ đồng hồ liên tục. 1 giờ đồng hồ liên tục. Rồi, sau 1 giờ liên tục, có bác nào mà ngồi mà không đau xin giơ tay lên. Có bác nào ngồi mà không đau, sau 1 giờ mà không đau xin giơ tay lên. Còn bạn nào không ngồi xin giơ tay. Ok, có nhiều người giơ tay. Rồi. Thầy muốn nói cái chuyện này cho bạn nghe nè. Câu hỏi đầu tiên là sự bất động nè. Tại vì khi mình chết, mình sẽ đi rơi vào cái chỗ mà hoàn toàn bất động. Thành ra cái chữ bất động này nói ra, thật sự ra là bạn có sự đau hay không? Nhưng mình muốn nói câu đó là bạn sẽ bất động hay không? Nếu bạn mà hồi nãy giơ tay bạn không sợ bất động đó, thì ngày mai thì thầy xin mời các bạn tới ngồi thiền thầy 5 giờ đúng không? Tới ngồi liên tục 5 giờ. Ngày mai thầy xin mời các bạn tới ngồi về thầy. từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa thầy sẽ đãi vào ăn bữa ăn rất là ngon. Ragu chay. Rồi câu thứ hai đó, bà có sợ bóng tối hay không? Mình mới nói ai cũng lại không, ai là không xin giơ tay. Ai không sợ bóng tối xin giơ tay. Ai sợ bóng tối xin giơ tay. Ok, rồi. Bây giờ cái người không sợ bóng tối đó thì họ nói ban đêm mình đi ra mình cầm cái đèn pin mình dọi đâu có căng gì đâu. Tại ra cái bóng tối này là cái bóng tối của cái tâm lý. Tức là mình tạo ra những cái bóng tối trong đầu đó. Và đặc biệt những bóng tối đó, đó nó sẽ tạo ra mà nó sẽ ảnh hưởng mình đến cái đồ đó. Khi Đức Phật mà chiếu ánh sáng vô đó thì tự nhiên mình sợ ngay, mình không dám nhìn thấy ánh sáng của Phật. Là vì là mình có nhiều cái đáng tội trong đầu quá, có nhiều chuyện làm bậy quá, có nhiều chuyện làm thất đức, thất lương tâm quá. Thế nên mình đi trộn quá. Cái đó là cái bóng tối. Nếu bạn không sợ bóng tối, tức là bạn sẵn sàng nhìn thấy ánh sáng của Phật, thì nếu bạn mà xả lời là bạn không sợ gì cả đó, thì thường thường là khi Phật thần hào quang ra thì bạn theo ngài liền. Câu thứ ba, bạn còn sợ hay không? Còn người nào không còn sợ xin giơ tay. Hết sợ rồi, con người này hết sợ rồi. Xin giơ tay. Ồ, chào em, hết sợ rồi hả? Hết sợ rồi. Còn bạn hết sợ rồi. Bạn biến bạn. Còn cô này, dạ thưa thầy, con không có sợ gì hết, con hết sợ trơn rồi. Thầy nói, ở như vậy thì cháu tôi mượn hết tài sản của cô, tôi mua chùa. Bác cô nói, ôi thưa thầy, con có bằng chuyển đi liền bây giờ. Sợ thêm mượn tiền. Rồi, mình có quen với cái quang minh chưa? Có người nào thường thường thấy hào quang ở Phật hay là quang minh mà chịu tới xin đá tay? Checklist. Ôi dạ, chưa này. Người nào thường thường thấy cái ánh đèn sáng giơ tay thôi, xin giơ tay. Cái đèn chịu tới. Ok, cái đèn này chịu tới nhưng bạc chưa thấy hào quang cũng chưa được này. Ta còn chấp hay là còn gì chưa làm xong? Bây giờ có bạc nào cảm thấy là nếu ngày mai mà chết thì mình thấy uổng quá, mình còn nhiều chuyện cần làm rồi, xin giơ tay. Thầy chắc chắn rồi. Thầy còn làm nhiều chuyện chắc chưa chết được. Còn chấp lắm. Mình còn tán loạn hay không? Và mình được quen với sự im lặng chưa? Xin giơ tay. Còn bác nào quen với sự im lặng? Xin giơ tay. Còn người nào không quen với sự im lặng? Tức là bây giờ đó, nếu mình ngồi im chút xíu, ngồi im được. Ngay như ngồi trong lớp mà nghe thầy giảng đó, mà cũng không im miệng được, phải nói chuyện mới được đó. Vì không quen với sự im lặng, mà thường thường là nhiều khi là mình phải đi tìm người gây lộn để đỡ buồn. Thì tại ra cái im lặng này là bên ngoài, nhưng bên trong đó là một cái nỗi cô đơn. Mình không chịu im lặng nổi. Và tán loạn là như khi mình nói chuyện, mình nói đủ thứ chuyện loạn sang ngâu, chứ không phải có một đề tài nhất định gì cả. Rồi, mình đã biến được cái tình yêu ra tình thương chưa? Và mình còn lưu luyến chưa? Thì cái người nào biến được tình yêu ra tình thương xin giơ tay cho thầy biết. Đã biến tình yêu ra tình thương rồi. Rồi đây, đây. Có nhiều người đã giơ tay lên cũng có vẻ ghê gớm lắm đấy nè. Biến tình yêu ra tình thương rồi nè. Hỏi cho thứ bạc có mấy bô, cho thứ có 4 bô thôi. Rồi, mình đã làm chủ được cái khí trong người chưa? Ai làm chủ được xin giơ tay. Rồi bây giờ xin nói các bạn nghe nè. Nếu bạn mà chưa làm chủ được khí trong người á, thì thầy xin bảo đảm với bạn là tình yêu chưa biến thành tình thương được. Bạn đã sám hối hết những nghiệp mà đài trợ ngài. Cái nghiệp mà đài trợ ngài, cái nghiệp mà tiệu trợ ngài thì không nói. Cái nghiệp mà đài trợ ngài đó mình sám hối hết chưa? Chắc chưa? Không can gì thì mình sẽ lại lưu hoàng sám tiếp. Rồi bây giờ thầy nói các bạn nghe. Cái checklist này đó, mình mới qua một trần nhỏ nhỏ như vậy đó, mình thấy chắc là mình có thể làm được. Nhưng mà đây là cái checklist mà thầy thường xuyên là đặt câu hỏi về chính mình. Cũng như hồi xưa đó là sư phụ của thầy thường thường mà nói với đệ tử, dạy đệ tử rằng đó, nếu các con muốn giải thoát đó thì con phải trả lời những câu này. Lời những câu này và sẽ làm sao đó, mà hiểu được những câu này. Cái nội dung cho rõ ràng. Thì cái câu hỏi mà thầy được đặt ra cho thầy đó thì nó nhiều hơn. Nhưng bây giờ thầy rút gọn lại 9 điều như vậy. Tức là còn nhiều cái điều nó phức tạp hơn. Nhưng mà bạn biết đó là khi mình đi học đào về một ông thầy đó thì thường thường đó, là ông có mình những cái thử thách và cho những cái chuyện mình phải làm mà làm mà sống được đó. thì mình gọi là mình thành công, đắc pháp. Và đấy là những câu hỏi đó mà gần như là mình phải làm được trước khi mình chết, thì gọi là mình đắc pháp. Đấy. Thì những câu hỏi này đó là những câu hỏi mà nó cực kỳ mà trọng yếu, mà bác sẽ từ từ sẽ thấy là thầy sẽ bắt đầu đi từng câu hỏi một, làm những chuyện này một. Bây giờ đó có 5 yếu tố quyết định đó, khi mà mình mà chết. Khi mà chết lâm chung đó, có 5 cái chuyện nó xảy ra. Mấy bác còn nhớ 5 chuyện gì xảy ra không? 5 chuyện đó là 5 cái chuyện gì bác biết không? 5 cái yếu tố. Gọi là chi bác biết không bác? Có cái 5 cái chuyện mà nó sẽ xảy ra. Đó là cái chuyện tan rã của đài, địa, thủy, hỏa, không, phong. Địa, thủy, hỏa, phong, không. Địa, thủy, hỏa, phong, không. 5 cái chuyện. Cái địa đó tức là tất cả cái chất mà nó gọi là trong người của mình. Đây này, thầy biên lại cho bà quay này. Địa, thủy, hỏa, phong, không. Địa đó tức là cái mà có cái bản chất mà bất động, cứng ngắc, cứng chắc. Và nó có tác dụng là trì giữ, giống như cái thân thể mình không có thịt, không có xương. Thì tức là mình thành ra một cái động bèo leo nằm trên mặt đất rồi. Nhưng mà nhờ có sự cứng chắc cho nên mình đứng lại được. Cái trì giữ đó gọi là upholding, là giữ lại với nhau. Cái thứ hai, thủy đài. Đài đó gọi là đài là bởi vì nó là một cái great element, đài. Thủy đài cái bản chất nó là ước, là nước. Nhưng mà bạn thấy cái nước nó là mà. Cái nước nó chảy luôn chảy xuống phía dưới cùng cả. Cho nên nó cái bản chất nó đạt tới, nó tới cái gì? Nó tới cái chỗ cuối cùng cả. Cho nên là khi nó tới đâu á, thì tất cả cái gì mà nó ở trên nó đều đem theo tới đó cả. Nó cuốn theo tới đó. Mà nó lan ra tất cả mọi nơi. Cái nước đó mình không giữ đường chỗ bác. Nước nó lan ra. Chỗ nào mà thấp là nó cứ lan ra. Cho nên cái bản chất của cái thủy đài trong người mình là cái bản chất của máu. Máu nó chảy, tuôn hoa nó chất ướt. À, nếu mà đất không thì nó khô ráng là như có cái nước cho nên mình ước này. Cái bản chất của hỏa đài đó là cái bản chất của sức nóng. Mà nó có tác dụng, nó làm cho thay đổi. Vì tất cả cái sự mà thay đổi trong bụng mình, trong tim mình, trong ngực mình, trong tế bào mình đều phải có cái nhiệt độ. Không có nhiệt độ là nó không thay đổi gì cả. Mà tưởng tượng nếu mà lạnh ngắt thì mình giống như là cái miếng thịt bỏ trong freezer đó. Nó không được. Nó phải có cái sức nóng. Rồi những cái phương trình hóa học trong người mình nó mới bắt đầu tác động được. Cho nên cái hỏa đài đó là nó có sức nóng mà cái tác dụng nó là làm transformation, nó làm biến đổi, thay đổi từ chất này ra chất kia. Và trong người mình phải có cái nhiệt độ mới được. Cái thứ ba đó là cái phong đại. Thì nó là cái phong, là cái bản chất nó lúc nào biến động, gió thổi qua, thổi về, thổi lên, thổi xuống. Con người mình hơi thở lên xuống, hô hấp. Nhưng mà cái hơi thở không thì nói cũng không đúng lắm. Mà phải nói là cái bước đi mình, chân mình đi, tay mình làm việc, người mình động đậy. Đó là cái bản thân của cái phong. Nhưng mà cái sức mạnh ở đâu ra? Sức mạnh là từ nơi hỏa mà ra. À, và tác dụng của nó là nó trưởng dưỡng, nó nuôi nấng, nó làm cho lớn lên. Cuối cùng cả không đài đó, thì cái bản chất của nó là vô ngại. Tức là giống như sự là cái tư tưởng của nhau. Nó không có ngại, ngùng, nó không có ngại gì cả, không có trợ ngại nữa. Vô ngại là non-obstruction. Mà không chướng là non-obstacle. Cái tác dụng nó là làm cho mình không có bị một cái gì mà nó ngăn trở, ngăn chướng cả. Nắm yếu tố này đó là nó sẽ xảy ra khi mình chết. Thì thầy nói với các bạn nghe một cái chuyện mà dạng gì nhất là khi mà mình chết đó, thì cái địa đài này nó sẽ trở nên tan rã. Những cái đài nó tan rã mà cái thân thể mình đó, nó sẽ trở về với cái đài, nó trở về với sự bất động. Cái thủy đài nó trở về với cái nước. Cái hỏa đài, cái hỏa trong người mình nó mất đi, nó đi về với cái hỏa đài của bên ngoài. Thành ra sức nóng mình không còn nữa. Cái phong đài, cái sức gió trong người mình bây giờ nó cũng đi mất đi, nó về với cái phong đài của cái bên ngoài. Cho nên là mình mất đi cái sự mà gọi là swiftness, mình không đi đứng nằm được, mình nằm yên chỗ thôi. Cuối cùng là không đài, nó mất đi cái chân không trong đầu mình, cái không của mình nó mất đi. Cho nên lúc đó, cuối cùng lúc mà gần chết tới bà lấm chúng đó, óc mình là nghĩ mù mịt lại. Một cái tư tưởng mình mở cũng ra nữa, không gian trong đầu mình nó trở nên mù mờ đi. Mấy cái chuyện này là cái chuyện mà nó rất là thực tế, là bởi vì mình không làm chủ được. Bây giờ đó, có hai cái xu hướng chính quan trọng nhất khi mà cái thân thể mình nó chết đi đó, mà lấm chung thì hai chuyện nó xảy ra ghê gớm. Một là năm đài nó tan rã thì nó tiến về cái sự chết, ngừng lại. Hai đó thì mình lại muốn sống. Một cái thì muốn chết, một cái thì mình lại muốn sống. Cái muốn chết ấy, tức là cái bản thân của ngũ đài này là nó tan rã ra. Mà cái muốn sống là cái ý chí của mình muốn sống. Bây giờ các bạn nhớ thầy nói năm đài không là thức đài, vì thức đài ấy, nó không có thuộc về trong cái phần mà gọi là ý chí muốn sống, với tất cả mọi cái nó đều trở về về thức đài cả. Cho nên thầy không biên về thức đài này, mình chỉ biên năm cái thôi. Cho nên cái xu hướng duy trì muốn sống là cái ý hướng mà quan trọng nhất của cái bản ngã. Còn cái ngũ đài không phải thuộc về bản ngã nữa. Thì bây giờ đó, khi mà mình đi về hướng về cái chết đó, thì một cái sự sợ hãi mà lớn nhất, cái sự sợ hãi này sợ cái gì? Sợ mình mất đi sự sống. Sợ mình mất đi sự sống. Và mình có một cái dục vọng cực kỳ lớn là mình muốn tồn tại, muốn hiện hữu. Hai cái động năng này, một cái là sợ mất sống, một cái là muốn sống, là nó đều đưa tới cái chỗ là nó giằng co mình. Và cái dục vọng và cái sợ hãi là hai cái mà nó sẽ tiếp tục nó phá rỗi mình lúc mà mình lâm chung. Và do đó nếu mà mình mà tu hành đó, mà mình gọi là tu mà thành công lúc lâm chung đó, là mình có thể giải trừ được hai cái mối này. Cho nên thì bạc biển rằng nhìn tổng quát đó, tu là gì và tu mà làm chắc làm sao mà chắc được vãng sinh đó, thì mình giải quyết được hai câu hỏi. Một là cái tham muốn của mình và hai là cái sợ hãi. Tham muốn đó mà không được thì mình sinh tức giận. Thành nhiều khi đó, khi bạn vẫn ngồi tu ngồi và khi đến lúc bạn lâm chung đó, nhiều khi bạn có những hình ảnh nó đoai, nó nổi lên lại, nó hỏi mình là muốn mình làm cái này làm cái nọ là bởi vì cái ham muốn chưa được. Và khi không được đó, nhiều khi mình tiếc, nhiều khi mình giận. Hai là cái tham muốn này đó, nếu mà được thỏa mãn thì bây giờ mình là sợ mất. À, khi không muốn thì gì, bây giờ cái bắt đầu muốn là mới sợ mất. Và cái sợ hãi của mình ấy, thì nó lúc nào đó cũng sợ cả. Mình lúc nào cũng sợ, mà mày bạc biết là cái sợ hãi và cái tham muốn này là hai cái. Một cái gọi là si, si tức là sợ hãi, mà tham muốn tức là tham. Còn tham về si đó, mà ở giữa là cái sân. Cái sân dường như là cái phản ảnh, mà đặc biệt bởi vì là do tham không được thì sân, mà do si cho nên mình làm chuyện bậy mà sinh ra cái xung đột nên gọi là sân. Hai trường hợp này cái sân mình không biên ra nữa, mà mình biên cái tham và cái si. Mà bạn biết là mình mà càng có cái điểm mù bao nhiêu, cái bạn ngã mình càng điểm mù bao nhiêu thì mình càng có bóng đen. Mà càng có bóng đen thì mình sẽ càng có sợ hãi. Trong đó mình sẽ giải thích ra tại sao mà càng có bóng đen thì mình càng có sợ hãi. Bây giờ đó mình nói tới cái điểm tổng quát này để cho mình biết rằng cái con đường của mình tu đó. Thì xin bạc về bạc nhớ làm hai cái chuyện này. Là thường thường bạc hỏi mình, bây giờ mình còn có sợ hãi hay không? Và mình còn có tham muốn hay không? Nếu mà cái sợ hãi mình vẫn còn và cái tham muốn mình đầy dậy á, thì mình có thể biết chắc rằng là cái khả năng mà mình vãng sinh á, rất là ít. Rất là ít. Bây giờ thầy nói cho bạn nghe một chuyện. Chuyện này cũng không phải là chuyện mà buồn hay vui, nhưng mà cái chuyện mà thực tế mà nó xảy ra là hồi năm 1900 hồi đó đó bạn hả, thì thầy có một người đệ tử người Tàu đó. À, cái bà này rất là giỏi. Tại bà tu mà tu niệm Phật là ghê gớm, là 3 sáng, 3, 4 giờ sáng bà dậy bà niệm Phật rồi. Rồi đến khoảng 7, 8 giờ thì bà tiếp tục niệm Phật, nhưng vừa niệm Phật thì vừa quay TV. À, vừa quay bên kia đánh kiếm thì bà vừa niệm Phật, vừa niệm Phật không ngừng vậy đó. Và bên kia mà kiếm mà sọ qua giết ống kia thì bà niệm Phật nhiều hơn chú. À, thật ra bà cũng hay lắm, bà niệm Phật cũng ghê gớm lắm. Xong rồi đó, khi mà bà bệnh đó, thì bà biết sao không bà? Bà nói với con bà như vậy. Bà nói bây giờ đó, mẹ yếu quá, thân thể của mẹ là rất là mệt mỏi. Thành ra chắc là mẹ phải bồi dưỡng chút xíu thì mẹ mới có thể sống được, mạnh đại, tu hành được. Thì bà nói đã rồi, bà đi ra mua gà về ăn. Mà bà ăn chay trường hơn 37 năm. Mà bà còn đi ra ngoài bộ ra mua gà ăn được nha. Thì đứa con là mẹ điện thoại hỏi nó chuyện với thầy, nói cho thầy như vậy thì mẹ con như vậy thì là sao? Thì thầy nói, thầy hỏi ba có thật sự ba sợ chết không hay là ba tham gà? Thì anh về anh hỏi thì quay là ba sợ hay là ba tham? Thì anh này cũng người Tàu bạn, anh về anh nói chuyện mẹ ba anh ấy, thì anh mới khám phá đó. Anh khám phá rằng tại đó ba mẹ không phải là tham này. Thì trong một cái buổi nói chuyện của đứa con với người mẹ đó, thì Người con mới khám phá ra như vậy nè. Hay là người mẹ đó không phải là tham sống gì cả. Mà người mẹ đó simply là sợ. Nhưng mà cái nỗi sợ của ba không bao nhiêu cả bác. Nỗi sợ ba là rất là nhẹ nhàng. Bởi vì là ba chỉ có sợ chết. Mà ba có chết chưa? Không. Ba bình nặng không? Chưa nằm đây.